Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 18 tháng 7, thứ ba trong tuần 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 11, câu 20 đến 24. Khi ấy Đức Giêsu bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Người nói: Khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bết-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô rắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-pháp-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sodom còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Đến ngày phán xét, thành Tia, thành Sidon và đất Sodom còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp nổi bật trong trích đoạn tin mừng hôm nay, đó là lời mời gọi sám hối. Chúa Giêsu đã của trách các thành Khô-ra-din, Bết-sai-đa và Ca-pháp-na-um. Bởi vì Chúa đã đến rao giảng tin mừng cho các thành này, nhưng họ đã bưng tai bịt mắt. Họ đã không nghe lời giáo huấn của Chúa và lòng họ không hoán cải. Còn đó bài học của lịch sử, còn đó tai họa được giáng xuống Tia và Sidon, còn đó bài học thương đau của Sodom, và còn đó bài học của chính lịch sử cuộc đời mỗi chúng ta. Mỗi khi chúng ta nghe lời mời gọi sám hối, chúng ta tưởng chừng đó là lời dành cho ai khác, không phải cho bản thân mình. Chính bản thân tôi, khi lắng nghe lời mời gọi của Chúa hôm nay, tâm hồn tôi xao xuyến. Chúa đang mời gọi tôi thực sự đi vào cuộc hoán cải nội tâm. Chúa mời gọi tôi từ bỏ những nếp nghĩ suy không phù hợp với thánh ý Chúa. Chúa mời gọi tôi chọn lựa một lối sống phù hợp với những ân sủng Chúa trao ban cho mình. Chúa mời gọi tôi nhìn lại hành trình đời mình để tiến bước trong ân sủng chứ không theo ý riêng của mình. Và hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi tất cả và từng người chúng ta hãy sám hối. Sám hối đó là bước đầu của hành trình tiến về núi thánh của Chúa. Bước đầu của hành trình để chúng ta tiến lên ngọn núi bát phúc, ngọn núi của sự thánh thiện, ngọn núi của sự thành toàn. Không sám hối, chúng ta không nhận ra những sai trái trong đời sống. Không sám hối, chúng ta không cần đến lòng xót thương của Chúa. Không sám hối, chúng ta không cần đến sự cảm thông của anh chị em mình. Trong đời sống, hơn một lần chúng ta lầm lỗi, hơn một lần chúng ta yếu đuối, hơn một lần chúng ta không bước đi trong nẻo chính đường ngay, hơn một lần chúng ta đã làm những điều trái ý Chúa. Thì hôm nay, khi nghe Chúa của trách các thành Khô-ra-din, Bethsaida hay những thành mà Chúa đã rao giảng mà không mở lòng sám hối. Chúng ta cũng hãy nhận ra sứ điệp Chúa đang mời gọi chính mỗi người. Hôm nay, tôi hãy cộng tác với ân sủng của Chúa để canh tân đời sống của mình. Cộng tác với ân sủng của Chúa để thay đổi lộ trình tôi đang tiến bước. Cộng tác với ân sủng của Chúa để tôi đi vào cuộc biến đổi nội tâm thực sự, sám hối để bước theo Chúa Giê-xu. Để tôi không nghe lời Chúa của trách như năm xưa trước các cửa trách khốn cho ngươi. Lời ấy sẽ được cất đi và thay vào đó là một lời chúc phúc. Phúc cho ngươi vì ngươi đã hoán cải. Phúc cho ngươi vì ngươi nhận ra lỗi lầm. Phúc cho ngươi vì ngươi là kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, kẻ có tội mà được khoan dung. Lời chúc phúc ấy vẫn trải dài trong suốt lịch sử cuộc đời của ta, mỗi khi ta sám hối trở về. Lòng thương xót của Thiên Chúa vô bờ bến. Sự tha thứ của Chúa không bao giờ giới hạn và mệt mỏi. Thiên Chúa vẫn đợi chờ từng người chúng ta sám hối trở về để được yêu thương, sám hối trở về để được đổi mới, sám hối trở về để nên hoàn thiện. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con nhận ra sứ điệp sám hối Chúa mời gọi, và xin cho chúng con đừng phải nghe lời của trách của Chúa khi chúng con kết thúc cuộc hành trình đời này. Xin cho chúng con đón nhận được lòng xót thương, ơn tha thứ, sự chữa lành, để chúng con được ấp ủ trong lòng xót thương của Cha. Amen.
Con xin lỗi Chúa, Chúa ơi, vì bao lần con chẳng cần thà lừa dối người ta, vì bao lần thấy người đau khổ mà không nắm.
Con xin lỗi Chúa, Chúa ơi, vì bao lần nói lời cùng thù mà tính tiền hơn, vì bao lần nói lời tha thứ mà vẫn hận thù. Chúa ơi, Chúa tình thương, Ngài luôn yêu thương vô bờ, khiến của con người tha thứ tội nhân. Chúa ơi, Chúa tình thương, Ngài luôn yêu thương vô bờ, khiến của con người con xin lỗi Chúa.
Con xin lỗi Chúa, Chúa ơi, vì bao lần kết tội người ta mà thương lòng tha, vì bao lần nói hành nói xấu mà thương mình thôi.
Con xin lỗi Chúa, Chúa ơi, vì bao lần nói lời tàn tâm mà thương biết thôi, vì bao lần không em đấng thắng mà được nhận thương.
Chúa ơi, Chúa tình thương, Ngài luôn yêu thương vô bờ, khiến Chúa con người tha thứ tội nhân. Chúa ơi, Chúa tình thương, Ngài luôn yêu thương vô bờ, khiến Chúa con người con xin lỗi Chúa.
Con xin lỗi Chúa, Chúa ơi, vì bao lần nói lời thì chung mà chẳng vì chung, vì bao lần nói lời xin lỗi mà chẳng thay đổi.
Con xin lỗi Chúa, Chúa ơi, vì bao lần hứa sẽ chung thế mà vẫn mãi mê, vì bao lần theo đường tôi lỗi mà chẳng trở về. Chúa ơi, Chúa tình thương, Ngài luôn yêu thương vô bờ, khiến Chúa con người tha thứ tội nhân. Chúa ơi, Chúa tình thương, Ngài luôn yêu thương vô bờ, khiến Chúa con người
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nhân loại thoát khỏi chiến tranh và bạo lực. Sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 7 vừa qua, dưới trời nắng gắt của mùa hè, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhắc đến biến cố cách đây 80 năm, ngày 19 tháng 7 năm 1943, một khu phố ở Roma trong thời Thế chiến thứ hai đã bị dội bom, và Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã đến tận nơi để an ủi, ủy lạo dân chúng. Đức Thánh Cha nói, cách đây 80 năm, ngày 19 tháng 7 năm 1943, một vài khu vực của Roma đã bị đánh bom. Kỷ niệm này, một lần nữa, nhắc nhớ chúng ta hãy nói không với chiến tranh và bạo lực. Biến cố đánh bom khi ấy đã khiến cho riêng vùng San Lorenzo 717 người thiệt mạng và 4.000 người bị thương, và toàn thành Roma số người chết là 3.000 và số người bị thương là 11.000. Và từ kỷ niệm này, Đức Thánh Cha nhắc đến chiến tranh còn đang diễn ra ở nhiều nơi, đồng thời nhắc nhớ những đau khổ của nhân dân Ukraine và tiếp tục mời gọi chấm dứt chiến tranh và cầu nguyện cho các nạn nhân.
Tin Hồng Kông. Hơn 300 bạn trẻ Hồng Kông tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon. Hôm 13 tháng 7 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng cho biết hơn 300 bạn trẻ Hồng Kông đang chuẩn bị lên đường đi Lisbon, Bồ Đào Nha, tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây. Họ chia thành 14 nhóm và đến từ các giáo xứ, các dòng tu và các trường học, cũng như từ các cộng đoàn giáo hội. Từ tháng 3 đến tháng 6 vừa qua, các bạn trẻ vừa nói đã tham dự 4 cuộc gặp gỡ để được huấn luyện và chuẩn bị cho chuyến đi với những buổi suy niệm tin mừng, cầu thánh thể, cầu nguyện chung. Cha Fructuoso López Martín thuộc dòng thừa sai Guadalupe, chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ của Giáo phận Hồng Kông, sẽ hướng dẫn các bạn trẻ của giáo phận này cùng với các linh mục tin quý của các tập đoàn người trẻ. Đức Hồng Y Tân Cử Stefano Chu Thủ Nhân, giám mục Hồng Kông, đã cử hành thánh lễ vào ngày 2 tháng 7 vừa qua và nói với các bạn trẻ rằng, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn, khuyến khích các bạn hãy ra khỏi mình để đáp lại tiếng gọi của Chúa qua cuộc gặp gỡ và sự khuyến khích lẫn nhau giữa các bạn trẻ thế giới. Trong dịp đó, Đức Hồng Y cũng ủy thác cho các bạn trẻ chuẩn bị đi Lisbon một sứ mạng đặc biệt là tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ với một con tim rộng mở, một tâm hồn đầy lòng biết ơn và muốn chia sẻ niềm tin của mình trong niềm hiệp thông với các bạn trẻ của các giáo hội trên toàn thế giới. Trong thánh lễ, 14 trưởng nhóm trẻ đã bày tỏ trước bàn thờ lời nguyện cầu làm sao học hỏi được từ Đức Trinh Nữ Maria sự mau mắn, sẵn sàng và lòng khiêm tốn thi hành thánh ý Chúa. Sau khi đến Bồ Đào Nha, phái đoàn trẻ Hồng Kông sẽ tham dự một cuộc tĩnh tâm và những buổi huấn luyện, giúp tất cả học hỏi kinh nguyện chia sẻ cùng với Đức Thánh Cha và hàng trăm ngàn bạn trẻ trên thế giới. Trong chuyến đi này, các bạn trẻ Hồng Kông sẽ thực hiện một cuộc hành hương 100 cây số trên con đường dẫn đến đền thánh Santiago de Compostela ở miền Tây Bắc Tây Ban Nha, nơi có một thánh Jacobe tông đồ. Ngoài ra, trong thời gian lưu lại tại Âu Châu, họ sẽ viếng thăm các đền thánh tại Pháp và giáo phận Essen ở miền Bắc Đức.
Tin Berlin, Đức Quốc. Lần đầu tiên cuộc gặp gỡ hòa bình của cộng đồng thánh Egidio tại Berlin. Cuộc gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo tôn giáo và các nhân vật văn hóa quốc tế về hòa bình do cộng đồng thánh Egidio ở Roma tổ chức sẽ tiến hành tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 năm nay với chủ đề Dám xây dựng hòa bình, các tôn giáo và văn hóa đối thoại. Cuộc gặp gỡ này vẫn được cộng đồng thánh Egidio tổ chức nối tiếp tinh thần cuộc gặp gỡ và cầu nguyện cho hòa bình do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai triệu tập tại Assisi hồi năm 1986. Cộng đồng này là một tổ chức giáo dân công giáo được thành lập ở Roma năm 1968, chuyên dấn thân trong các hoạt động bác ái, đại kết, xây dựng hòa bình. Hiện nay, cộng đoàn này có hơn 70.000 thành viên tại trên 70 quốc gia. Theo ban tổ chức, sẽ có khoảng 2.500 người tham dự cuộc gặp gỡ tại Berlin, trong đó có Tổng thống và Thủ tướng Đức, Đại Imam Ahmad Al-Tayyeb của Đền thờ Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập, được coi là vị lãnh đạo cao nhất của Hồi giáo Sunni, Đại Pháp Đi David Law của Do Thái giáo. Trong những ngày gặp gỡ, các trường công giáo ở Berlin sẽ đóng cửa để các học sinh có thể tham dự các sinh hoạt ấy. Chính phủ Liên bang Đức hỗ trợ 800.000 euro cho việc tổ chức cuộc gặp gỡ quốc tế này. Trước đây đã có 3 thành phố tại Đức đã được cộng đồng Thánh Egidio chọn làm nơi tổ chức cuộc gặp gỡ hòa bình như Aachen năm 2003, Munich năm 2011, Münster và Osnabrück năm 2017, nhưng đây là lần đầu tiên Berlin được chọn. Ông Marco Imbacliazzo, chủ tịch cộng đoàn Thánh Egidio, cho biết lần này Berlin được chọn vì là thủ đô của Đức và cũng là thành phố nơi mà những bức tường đã sụp đổ. Đó là một tiền đề rất tốt, vì tại đây chúng ta có thể chứng tỏ cho thế giới thấy người ta không phải chỉ xây dựng những bức tường, nhưng còn có thể kéo sập chúng. Đề tài cuộc gặp gỡ cũng phản ánh chiến tranh của Nga chống Ukraine. Cộng đồng Thánh Egidio hiện nay có mặt tại nhiều nước trong đó có chiến tranh, và chúng tôi thực sự trải qua tình trạng chiến tranh là cha đẻ của nghèo đói. Đức Tổng giám mục giáo phận Công giáo Berlin, Heiner Koch, cảm ơn cộng đồng Thánh Egidio đã chọn Berlin làm nơi tổ chức cuộc gặp gỡ. Ngài nói, các cộng đoàn không thể phát triển hòa bình, các quốc gia và dân tộc không thể sống trong hòa hợp nếu các tôn giáo không chăm sóc công ích, bao gồm cả những người thuộc tín ngưỡng khác và không tín ngưỡng, những người láng giềng và người nước ngoài ở cả hai bên biên giới. Các tôn giáo có thể là thành phần của giải pháp và cũng có thể là thành phần của vấn đề, là nguyên nhân và là nhân tố xuất phát tạo nên những xung đột bạo lực và cũng có thể là lực lượng kiến tạo hòa bình. Đức giám mục Tin lành ở Berlin, Christian Stavrin, chào mừng cuộc gặp gỡ quốc tế về hòa bình ở Berlin và nói rằng ngày nay chúng ta cần cầu nguyện chung cho hòa bình hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh này, tuy không nêu đích danh, nhưng Đức giám mục Stavrin mạnh mẽ phê bình chính thống Nga và nói rằng bất kỳ ai biện minh chiến tranh xâm lược của Nga chống Ukraine thì lỗi sứ mạng Tin mừng. Ông chủ tịch Imbacliazzo cho biết không vị giám mục chính thống Nga nào sẽ tham dự cuộc gặp gỡ hòa bình.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Hôn Lê Rích nói rằng Thượng Hội đồng Giám mục không giống Thượng Hội đồng của Tin lành hay chính thống. Đức Hồng Y Jean-Claude Hôn Lê Rích, tổng tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tỷ thứ 16 vào tháng 10 năm nay ở Roma, minh xác rằng Thượng Hội đồng này không giống Thượng Hội đồng của Tin lành hay chính thống giáo. Cả ba công nghị này đều được gọi là Synode hay Synodal, nhưng ý nghĩa và chức năng rất khác nhau. Đức Hồng Y Hôn Lê Rích, 64 tuổi, dòng tên người Luxembourg, thuộc quan tổ chức và điều hành Thượng Hội đồng Giám mục tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí America của dòng tên ở Mỹ hôm 14 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y nhìn nhận rằng chúng ta còn phải tìm ra một sự đồng thành hay hiệp thành tiêu biểu của công giáo. Tuy không muốn coi nhẹ sự đồng hành của các hệ phái kỳ cổ khác, nhưng tính đồng hành của công giáo phải khác biệt với họ, nghĩa là phải bao gồm đoàn thể tính của hàng giám mục, đồng thời gồm cả quyền tối thượng của Phêrô trong truyền thống công giáo dựa trên một tiến trình phân định. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng một điều cơ bản do Đức Thánh Cha xác định là sự phân định tinh thần. Điều này có nghĩa là phải cân nhắc quy luật, những hoàn cảnh cá nhân và truyền thống đức tin để nhận ra đâu là thánh ý Chúa thực sự trong hoàn cảnh cụ thể. Điều này hoàn toàn khác biệt với những gì xảy ra trong giáo hội Tin lành Luther ở Đức, trong đó có một số người ví Thượng Hội đồng của giáo hội này như một nghị viện của giáo hội. Nhưng trong công giáo không phải như vậy. Sau khi nhắc lại những thành phần tham dự Thượng Hội đồng giáo mục tới đây, gồm cả các giám mục giáo dân nam nữ có quyền bỏ phiếu, Đức Hồng Y Hôn Lê Rích cảnh giác đừng đặt nặng vấn đề bỏ phiếu, ít nhất là đối với khóa họp vào tháng 10 năm nay. Trong các cuộc thảo luận nhóm sẽ có nhiều trao đổi. Chúng ta không bao giờ được quên rằng đây là một thượng hội đồng được phân thành hai khóa năm nay và năm tới. Có lẽ trong khóa thứ nhất không cần bỏ phiếu về các vấn đề, nhưng chúng ta hãy đợi xem và sẵn sàng đối với những gì có thể xảy ra. Đức Hồng Y Hôn Lê Rích nhắc lại rằng, Đức Giáo Hoàng vẫn là thẩm quyền quyết định chung kết. Người ta không biết Đức Giáo Hoàng có chấp nhận những đề nghị của các tham dự viên hay không. trong khóa họp về miền Amazon năm 2019, mặc dù đa số nghị phụ đã bỏ phiếu đề nghị xin Đức Thánh Cha truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình, nhưng đề nghị này không được Đức Thánh Cha chấp nhận trong tân huấn công bố sau đó.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Công giáo Hoa Kỳ cầu nguyện cho Đức Cha Alvarez. Các giám mục Mỹ tái lên tiếng tố giác sự ngưng các cuộc thương thuyết để trả tự do cho Đức Cha Rolando Alvarez, giám mục giáo phận Matagalpa, bị nhà cầm quyền Nicaragua kết án từ ngày 10 tháng 2 năm nay, 26 năm 4 tháng tù, về tội gọi là phản quốc. Đồng thời các giám mục Mỹ kêu gọi cầu nguyện cho Đức Cha sớm được giải thoát. Trong một thông cáo mới công bố, Đức Cha David Marloy, giám mục giáo phận Rockford, chủ tịch Ủy ban giám mục Mỹ về công lý và hòa bình quốc tế, cùng với các giám mục đã bày tỏ lập trường trên đây và khẳng định rằng chúng tôi đã nhận được tin trong tuần trước về sự gián đoạn các cuộc thương thuyết để trả tự do cho Đức Cha bị kết án bất công và tước đoạt quốc tịch. Các vị cũng chào mừng phán quyết của Tòa án Liên Mỹ Châu về nhân quyền đòi nhà nước Nicaragua trả tự do ngay cho Đức Cha Alvarez, đồng thời nhận định rằng sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế thật là rõ ràng. Việc cầm tù Đức Cha Alvarez là bất công và phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Xin Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của Nicaragua và Hoa Kỳ soi sáng tâm trí những người phải quyết định và áo choàng của mẹ bảo vệ giáo hội tại Nicaragua. Mặt khác, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu nhà cầm quyền Nicaragua trả tự do vô điều kiện cho Đức Cha Alvarez. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách vùng Tây Bán Cầu, ông Brian Nichols đã đưa ra lời yêu cầu trên đây, đồng thời kêu gọi nhà nước Nicaragua trả tự do cho tất cả những người bị giam cầm bất công chỉ vì họ đã thực hành quyền theo hiến pháp và nhân quyền của họ, kể cả quyền tự do tôn giáo, như trường hợp linh mục Fernando Zamora Silva, trưởng ấn tòa tổng giám mục giáo phận Suna, bị nhà nước cầm tù sau khi cử hành thánh lễ ngày 9 tháng 7 vừa qua.
Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim 13 lý do tại sao là một bộ phim viễn tưởng do Mỹ sản xuất hồi năm 2017, dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jay Asher. Bộ phim kể về một thiếu nữ cấp 3 tên là Hannah Baker đã tự kết liễu mạng sống của mình. Trước khi chết, cô đã gửi lại 7 cuốn băng cassette cho Clay Jensen, bạn nam cùng lớp với mình. 7 cuốn băng đó là lời tố cáo của Hannah ghi âm lại 13 lý do liên quan đến 13 người đã làm tổn thương Hannah, khiến cô đi đến quyết định tự sát. Hannah là một nữ sinh xinh xắn, hòa nhã, nên cô thu hút được sự chú ý của nhiều người, từ thầy cô cho đến các bạn cùng lớp, cùng trường. Ngôi trường cấp 3 này là một ngôi trường có tiếng về giáo dục, nên bố mẹ của Hannah đã gửi cô đến ngôi trường này với mong muốn cô có một tương lai tươi sáng. Thế nhưng, tại ngôi trường ấy, Hannah đã liên tục bị bắt nạt và còn bị lạm dụng, quấy rối tình dục. Cô rơi vào những chuỗi ngày đầy bi kịch và bế tắc mà không có một ai bên cạnh để trợ giúp vượt qua những đau đớn về thể xác và tổn thương về tinh thần, nên đã quyết định tìm đến cái chết. Bộ phim 13 lý do tại sao giống lên hồi chuông bi thương, thức tỉnh con người nhìn lại những mối tương quan giữa mình với tha nhân, đặc biệt là biết lương tâm hơn đến những người trẻ trong gia đình và trường học. Người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nên còn bồng bột, muốn tìm biết những điều mới mẻ và dễ bị lôi cuốn vào những hoàn cảnh và con đường lầm lạc. Họ cần có cha mẹ, thầy cô và những người bạn yêu thương họ, luôn ở bên cạnh, hiện diện và cùng đi với họ trong những khoảng thời gian đen tối nhất. Thông điệp ý nghĩa mà bộ phim mang đến cho người xem đó là mỗi người hãy hết sức thận trọng trong lời nói và hành động của mình. Bởi vì chỉ một lời nói hay hành động bất cẩn, bất lương, dù rất nhỏ, cũng có thể khiến người khác bị tổn thương. Quý ông bà và anh chị em thân mến, xuyên suốt dòng lịch sử con người, nạn bạo hành, lạm dụng tình dục và bắt nạt ở trường học vẫn cứ tiếp diễn một cách tinh vi, đa dạng và công khai khắp nơi, chưa thấy dấu hiệu giảm bớt hay được đẩy lùi. Đây là một trong những vấn nạn và tội ác kinh khủng nhất của nhân loại, mà nạn nhân chính là những người trẻ, những người con, người cháu và anh chị em của mình. Mái trường là môi trường thứ hai, sau môi trường ấm áp, thân hương của người trẻ là mái nhà của mình. Dù bước chân ra khỏi gia đình, tạm rời xa vòng tay che chở của bố mẹ, người trẻ vẫn cần bố mẹ hiện diện bên cạnh và đồng hành với mình trong những bước chân chập chững đi vào đời. Những người cha người mẹ luôn mong muốn những đứa con của mình được ăn học thành tài và thành công
thành danh trong cuộc đời. Do vậy, nhiều người đã ra sức động viên, khích lệ, tạo mọi điều kiện để con mình được đến trường, được học hành không thua gì bạn bè. Thậm chí, nhiều người cha người mẹ còn ép buộc con cái phải đi học, phải đến trường, phải xây dựng được nhiều mối tương quan hơn để có thể tiến thân, nhưng lại ít dành thời gian ở bên cạnh, lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, lo lắng của con trẻ để có thể kịp thời giúp cho con mình đứng lên sau những vấp ngã và có đủ nghị lực để bước tiếp trong cuộc đời. Do vậy mà ngày hôm nay, có không ít các em học sinh tuổi còn quá nhỏ, có nhiều bạn trẻ chưa kịp nếm trải niềm vui và những điều kỳ diệu của cuộc sống, đã tự kết liễu cuộc đời mình, để lại bao nỗi tiếc thương và ân hận cho cha mẹ. Sự nghiệp hành của cha mẹ và các con trên đường đến trường học, nơi những ngã rẽ hay góc khuất, khi đứa trẻ phải đối diện với những tệ nạn, rủi ro, đe dọa sự trong sáng của tuổi thơ và sự bình yên của tuổi trẻ, thật sự là nguồn nâng đỡ lớn lao cho người trẻ. Trong tông huấn Familia Responsio, Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã khẳng định rằng tình yêu giữa cha mẹ và con cái, giữa các anh chị em được linh hoạt và nâng đỡ do một sức năng động từ bên trong, đang đưa dẫn gia đình về một sự hiệp thông càng lúc càng sâu xa và đậm đà hơn. Chúng ta cầu nguyện cho các em thơ và những người trẻ luôn được cha mẹ và những người có trách nhiệm yêu thương và hiệp hành trên mọi nẻo đường của cuộc sống hàng ngày và cả trong đời sống tâm linh sâu kín nhất. Nhờ đó, các em thơ và người trẻ sẽ tránh được nguy cơ lầm đường lạc lối, gây nguy hại cho bản thân và gây đau khổ cho những người xung quanh. Lạy Chúa, xin cho các bậc cha mẹ và những người có trách nhiệm biết dành tình yêu và thời gian chăm sóc, bảo vệ và hiệp hành với các em thơ và người trẻ, để các em luôn giữ được nụ cười an nhiên và vững bước đi vào đời cùng với những người thân yêu của mình. Amen.
Một đời cho con bao gian khó, cha dành bồi một đời cho con, cha hôm sớm hằng chờ mong, nhìn về tương lai thầm mơ ước con nên người, mong cho một đời con trọn vẹn nghĩa hiến dâng. Một đời hy sinh không toàn tình, luôn quên mình. Tình mẹ bao la luôn bát ngát tựa đại dương. Trời còn hơi xuống, mẹ thức giấc dâng kinh cầu. Xin cho trọn đời con mẹ được mãi tin chung. Một đời cho con, một đời yêu thương, tình mẹ cha ví như sông dài. Tháng năm miệt mài dành cho con những ngày êm ấm. Một đời cho con, một đời hy sinh, tình mẹ cha mãi không hao mòn. Chắp tay nguyện cầu xin Thiên Chúa xót thương mẹ cha.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.